Hạt giống lời Chúa. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Lời Chúa là đèn soi bước đường chúng ta đi, là ánh sáng chỉ đường trong đêm tối và là lương thực nuôi linh hồn chúng ta. Lời Chúa được ví như hạt giống, tự nó có sức phát triển mạnh mẽ, nhưng hạt giống ấy tuy là hạt giống hảo hạng có sức mạnh vô song, cũng cần có điều kiện thuận lợi để phát triển. Chúng ta có nhiệm vụ phải làm cho hạt giống ấy nảy nở và phát triển. Khi đi truyền giáo, Chúa Giêsu rao giảng về nước Thiên Chúa hay nước trời. Đây là những ý tưởng quá trừu tượng mà thính giả phần lớn là dân quê ít học. Ngay các tông đồ nồng cốt cũng ở trong tình trạng đó. Để diễn tả về nước trời, Chúa Giêsu hay dùng dụ ngôn để giảng dạy. Mỗi dụ ngôn diễn tả được một khía cạnh của nước trời. Đây là một lối giảng rất cụ thể, dễ hiểu, hấp dẫn, động não để đi từ cái cụ thể đến cái trừu tượng mà các nhà hiền triết thời xưa thường dùng. Hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người gieo giống đi gieo lúa để nói về hạt giống của lời Chúa. Theo đó, lời Chúa như hạt giống được gieo vào lòng mọi người để có thể phát triển và sinh hoa kết quả tùy theo thái độ đón nhận của từng người. Có người không chấp nhận, có người chấp nhận với thái độ ơ hờ lạnh nhạt, có người đón nhận với lòng thành để lời Chúa có thể sinh hoa kết quả dồi dào gấp 30, 60 hay 100 lần. Giáo hội đã khuyên nhủ chúng ta chuyên cần lắng nghe và đọc Kinh Thánh, suy gẫm và sống lời Chúa, vì đó là khoa học cao siêu dạy về Chúa Kitô. Vả lại, theo Thánh Geronimo, dốt Thánh Kinh là không hiểu biết về Chúa Kitô. Kinh Thánh dạy cho chúng ta hiểu biết về Chúa, am tường về các mầu nhiệm cao cả của nước trời. Hay nói cách khác, Thánh Kinh là lời Thiên Chúa nói với chúng ta, tỏ cho chúng ta thánh ý của Ngài. Theo Mark Link, có 3 bước trong việc lắng nghe lời Chúa, mỗi bước một tiến hơn. Bước thứ nhất là nghe lời Chúa. Chúng ta có thể gọi đây là bước của trí não. Bước này bao hàm việc chăm chú lắng nghe, đọc và giải thích Kinh Thánh. Bước thứ hai là trân trọng tích giữ lời Chúa. Bước này có thể được gọi là bước của trái tim, bao hàm việc ghi sâu vào lòng lời ta vừa nghe và suy nghĩ xem có cách nào áp dụng lời ấy vào cuộc sống và làm sao để lời ấy biến cuộc sống của chúng ta nên tốt đẹp hơn. Bước thứ hai này không nhất thiết xảy ra tại nhà thờ. Nó có thể khởi sự tại nhà thờ, nhưng thường kéo dài suốt tuần lễ sau khi chúng ta suy nghĩ lời Chúa đã nghe hôm Chúa Nhật. Bước thứ ba là đem lời Chúa ra thực hành. Nếu chúng ta gọi bước thứ nhất là của trí não, bước thứ hai là của trái tim, thì chúng ta có thể gọi bước thứ ba là bước của linh hồn. Bước này bao hàm tác động lên những gì trí óc chúng ta lãnh nhận và con tim chúng ta tích chứa giữ gìn. Theo bài tin mừng, Chúa Giêsu đã phân chia thành 4 loại đất mà người nông phu gieo hạt giống vào. 4 loại đất ấy tiêu biểu cho 4 thái độ của con người trước lời Chúa. Đất vệ đường, những kẻ chẳng thiết tha gì đến lời Chúa. Lời gieo xuống đó chẳng bao lâu thì bị quỷ dữ cướp đi. Đất lẫn sỏi đá là những người mau mắn đón nhận lời Chúa nhưng không quý chuộng bao nhiêu. Khi gặp chút gian nan khốn khó là bỏ cuộc. Đất có nhiều gai là những người cũng đón nhận lời Chúa nhưng điều họ quan tâm hơn là những đam mê vui thú của cải. Các thứ sau này như gai góc tùm dần dần làm cho lời Chúa chết nghẹt. Đất tốt là những người sốt sắng đón nghe lời Chúa, ghi sâu vào tâm hồn và quảng đại đem ra thi hành trong cuộc sống. Mỗi người phải chuẩn bị đất tốt để đón nhận hạt giống lời Chúa. Đất phải xốp, không cứng như vệ đường, tức là phải có tinh thần khao khát lời Chúa như một nhu cầu của sức sống để lắng nghe, tìm hiểu và thực hành lời Chúa. Đất không có sỏi đá, tức là phải cất những chướng ngại vật như sự lười biếng, thờ ơ, chảnh mảng lời Chúa, bỏ các thành kiến, khuynh hướng xấu trong tâm hồn. Đất không có gai, tức là tâm hồn phải thánh thoả, không có những bồn chồn lo lắng về những sự ở đời như thứ vui sắc thịt, danh vọng của cải vật chất, vì những cái đó là những gai góc bóp chết lời Chúa. Đất tốt là tâm hồn khiêm nhường, biết tin tưởng, trông cậy và yêu mến lời Chúa để biến đổi đời sống. Thiên Chúa cứ gieo hạt giống lời Chúa vào lòng người. Còn việc hạt giống đó có phát triển được hay không là do thái độ của từng người có muốn cộng tác hay không. Một bà vợ đi lễ về làm cơm sáng hơi muộn làm người chồng khó chịu. Người chồng thì khô khan, thỉnh thoảng mới đến nhà thờ. Vợ thì siêng năng đi lễ để nghe lời Chúa. Bụng đang đói, chồng tức bực hỏi vợ: "Em đi lễ hàng ngày như vậy để được cái gì?" Bà vợ trả lời: "Được nhiều lắm anh ạ." Chồng hỏi tiếp: "Được cái gì?" Vợ thản nhiên đáp: "Được nghe lời Chúa, được lời Chúa soi dẫn và rửa sạch tâm hồn em." Chồng trợn mắt: "Rửa sạch?" Vợ chỉ tay vào rổ rau mới rửa, trả lời rằng: "Vâng, nước đã làm cho bụi bặm rổ rau này sạch trơn." Người chồng hiểu, lặng thinh và suy nghĩ. Nếu được hỏi câu này, một người bàng quang nhìn chúng ta sống sẽ trả lời rằng: "Họ sống đạo bằng đọc kinh, bằng nhận lãnh các bí tích và bằng tham dự các lễ nghi." Đúng vậy, người Công giáo chưa hoặc rất ít sống đạo bằng lời Chúa. Nếu sống đạo bằng đọc kinh thì sau giờ kinh là hết sống đạo. Nếu sống đạo bằng lãnh nhận các bí tích thì có bao nhiêu dịp sống đạo đâu. Và nếu sống đạo bằng cách tham dự các lễ nghi thì sẽ không còn sống đạo khi ra khỏi nhà thờ. Và lại, đạo ở các kinh đọc, trong các bí tích và trong những lễ nghi không thấm nhập vào cuộc đời, vào xã hội. Đạo là đường, sống đạo là đi đường. Trong cuộc trình bày này, lời Chúa chỉ hướng cho ta đi, lời Chúa dạy ta giải quyết những tình huống như thế nào. Lời Chúa là kim chỉ nam đưa ta tới đích. Hôm ấy, một nhà thừa sai gặp một cậu bé người Ả Rập trên đường từ trường về nhà. Nhà truyền giáo vui vẻ hỏi: "Sao, hôm nay con học thêm được gì ở sách Koran?" Mắt cậu sáng lên và mau mắn đọc thuộc lòng những câu trích từ sách Koran, là sách thánh của các tín đồ Hồi giáo. Nhà truyền giáo hỏi tiếp: "Bây giờ con thử viết những lời đó trên đất để cha có thể hiểu dễ dàng hơn và học mau thuộc hơn không?" Cậu bé đáp: "Thưa cha, không ạ. Lời thánh phải được viết trong trí và ghi khắc trong lòng, chứ không thể viết trên đất được." Theo tư tưởng của cậu bé đó thì kinh thánh phải được ghi khắc trong tâm hồn, nghĩa là lời Chúa phải thấm nhập vào lòng trí người Kitô hữu để họ sống bằng lời Chúa. Sống đạo là để cho lời Chúa thấm nhập linh hồn. Sống đạo là để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc sống. Sống đạo là để cho lời Chúa tuôn trào ra cửa miệng và thấm nhuần môi trường sống. Lắng nghe và thực hành lời Chúa là điều cần thiết nhưng chưa đủ. chúng ta còn có sứ mạng rao giảng lời Chúa cho người khác. Chúa Giêsu đã nói, các con đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng phải cho đi nhưng không. Nếu bản chất của hội thánh là truyền giáo, thì bản chất của những thành viên trong đó cũng phải là truyền giáo. Lời Chúa phải được chúng ta loan truyền để mang lại nhiều mùa gặt khác. Cũng như những hạt giống được gió đưa đi, rơi xuống và nảy mầm ở nơi xa, thì hạt giống phúc âm phải được rải ra từ chính tấm lòng của chúng ta vào trong lòng anh chị em chúng ta. Nếu chúng ta giữ lời Chúa cho riêng chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ mất lời Chúa. Hạt giống không phải được tạo ra để nằm trong một góc của bồ lúa, mà là để được nảy sinh trong những cánh đồng và cuối cùng là trên khắp thế gian. Mỗi người chúng ta tùy theo ơn gọi, địa vị, chức vụ và khả năng đều được Chúa mời gọi lãnh nhận sứ vụ rao giảng lời Chúa, như hạt giống được gieo vào hồn chúng ta, như sức sống nuôi dưỡng làm cho triển nở tới thời sung mãn, để rồi sau đó lại phải gieo rắc sự dư tràn đó vào lòng những người khác. Đó là sứ mạng Chúa ủy thác cho mỗi người chúng ta phải chu toàn. Khi một người ra đi gieo lời Chúa, người ấy không biết rõ việc mình đang làm và kết quả của hạt giống đó sẽ ra thế nào. Thì ông Ghi đã thuật lại cho chúng ta câu chuyện sau đây. Trong xóm đạo của ông có một cụ già cô độc tên là Thomas. Cụ thọ hơn bạn bè của cụ nên không còn ai biết cụ nữa. Khi cụ Thomas qua đời, ông Ghi nghĩ rằng không ai đi đưa đám cụ nên ông quyết định đi để còn có người đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Không có ai đưa đi cả, hôm đó trời lại mưa dầm ướt lạnh. Khi quan tài đến nghĩa trang, có một quân nhân đứng ở cổng chờ. Đó là một sĩ quan, nhưng trên áo mưa không thấy quân hàm. Quân nhân đó đứng bên huyệt dự lễ an táng. Xong lễ, ông ta tiến đến bên huyệt, đưa tay lên chào theo nghi thức dành cho một vị vua. Rồi ông ghi và quân nhân đó ra về. Khi họ đang đi, gió thổi bật cái áo mưa của vị sĩ quan và ông ghi thấy quân hàm của ông ta, quân hàm thiếu tướng. Vị sĩ quan nói với ông ghi rằng, có lẽ ông ngạc nhiên không hiểu tôi làm gì ở đây. Nhiều năm trước đây cụ Thomas là giáo viên dạy giáo lý ở trường tôi. Tôi là một thằng bé ngỗ nghịch và làm một thứ gai nhức nhối cho cụ. Cụ không hề biết cụ đã làm gì cho tôi, nhưng cả đời tôi mang ơn cụ, và hôm nay tôi phải đến để nghiêng mình chào tiễn cụ lần cuối. Ông Thomas không biết được việc mình đã làm, không một giáo sư hay nhà truyền giáo nào biết được. Công tác của chúng ta là gieo ra không chút nản lòng, và phần còn lại hãy để cho Chúa định liệu. Khi một người đi gieo giống, anh ta không thể và không được trông đợi có kết quả tức khắc. Trong thiên nhiên, sự tăng trưởng không bao giờ vội vã, phải mất một thời gian dài để hạt giống đơm bông kết trái, và có thể còn phải mất thời gian dài hơn nữa để hạt giống nảy mầm trong lòng người. Chúng ta tin chắc rằng hạt giống lời Chúa có sức tăng trưởng phi thường trong những môi trường thuận lợi. Công việc của chúng ta là gieo. Cứ gieo rồi để hạt giống mọc lên, và khi đã mọc lên thì tự nó phát triển mạnh mẽ để sinh hoa trái dồi dào. Trong số những vị anh hùng xây dựng Hiệp chủng quốc, phải kể đến Benjamin Franklin. Ông là một văn sĩ, nhà ấn loát và xuất bản, lại còn là một nhà phát minh, một khoa học gia, thương gia và nhà ngoại giao. Một hôm ông nhận được món quà từ Ấn Độ, đó là một cây chổi bông lau. Nhìn cây chổi, ông thấy có vài hạt còn dính lại ở đó. Ông đã nhặt ra và lấy đem gieo. Thế là hạt giống nảy mầm, sinh hoa kết hạt. Tới mùa gặt, ông lại lấy những hạt giống đó đem phân phát cho các bạn bè xóm ngõ. Tất cả đều đem gieo, và chẳng bao lâu, Hoa Kỳ đã có một kỹ nghệ làm chổi bông lau phát đạt, rải rác khắp nơi trong quốc gia. Đó cũng là nhờ Benjamin Franklin đã có sáng kiến biết lợi dụng vài hạt giống nhỏ mọn. Sau khi đã tìm hiểu lời Chúa, chúng ta phải quyết tâm lắng nghe, thực hành và phổ biến lời Chúa cho người khác. Muốn cuộc đời chúng ta sinh hoa kết quả, muốn cho bản thân thành đạt trên đường đời, hãy kiểm tra ruộng lúa tâm hồn thường xuyên và kỹ lưỡng như người nông dân luôn biết săn sóc ruộng của mình. Càng vất vả cày bừa diệt cỏ, càng can đảm diệt tính hư nết xấu, và một khi lời Chúa được gieo xuống thì nó càng đem lợi ích cho cuộc đời chúng ta.